Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 8 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên năng suất lúa vụ xuân ước đạt trên 53 tạ một hecta.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, góp phần cùng địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20. Nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy trên 2.600 ha, tăng 1,74% so với kế hoạch. Đến thời điểm này, bà con nông dân thành phố đã thu hoạch xong diện tích lúa xuân, năng suất ước đạt trên 53 tạ trên 1 ha, vượt so với kế hoạch, đồng thời triển khai sản xuất vụ mùa, bảo đảm đúng khung thời vụ. Với cơ cấu giống gồm các giống lúa lai TH37, VT404, HKT99, các giống lúa thuần DQ11, HT1, Hương Thơm Kinh Bắc, HDT10. Để nâng cao năng suất chất lượng lúa vụ xuân, ngay từ đầu vụ, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố lựa chọn một số giống lúa chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào cơ cấu mùa vụ, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh. Thành phố đã cung ứng cho bà con nông dân phân bón, giống cây lương thực với tổng giá trị hàng hóa khoảng 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ giá giống cho 318 ha lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, giống đúng khung thời vụ, đã hạn chế tác động bất lợi của thời tiết. Đây là một trong những yếu tố quan trọng đưa thành phố Thái Nguyên liên tiếp đạt sản lượng cao trong sản xuất lúa.
Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa cấp bổ sung nguồn vốn đợt 2 năm 2020 cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên với số tiền trên 135 tỷ đồng để thực hiện cho vay đối với một số chương trình. Đồng thời cho phép điều chuyển 57 tỷ đồng từ nguồn vốn cho vay hộ nghèo do nguồn vốn chương trình này cơ bản đã đủ đáp ứng nhu cầu và số hộ nghèo trên địa bàn ngày càng giảm và 250 triệu đồng từ chương trình cho vay thương nhân vùng khó khăn sang hai chương trình là nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Theo đó, chương trình cho vay hộ cận nghèo được bổ sung 8 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo được bổ sung 5 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 80 tỷ đồng, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 85 tỷ đồng. Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động 13 tỷ đồng, cho vay phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 1,5 tỷ đồng. Ngay khi được Ngân hàng Chính sách Xã hội giao vốn, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã có quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho các huyện, thành thị để thực hiện việc cho vay và theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 6 này. Như vậy, cùng với 24 tỷ đồng được giao đợt 1 trước đó, tính đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được cấp bổ sung 159 tỷ đồng. So với cuối năm 2019, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt 4,5%. Theo kế hoạch, chỉ tiêu này năm nay của chi nhánh là 8% trở lên. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được giao quản lý 3.500 tỷ đồng với trên 115.000 khách hàng đang vay ở 16 chương trình.
Ngày 7 tháng 6, 7 xóm của xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên đã đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng xóm nhiệm kỳ 2020-2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội, cũng là dịp để các cử tri được phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại xóm. Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử trưởng xóm diễn ra theo đúng tiến trình, luật định, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc xã thành lập ban chỉ đạo và phân công các thành viên giám sát cùng các tổ bầu cử các xóm để thực hiện công tác bầu cử đúng theo quy định của nhà nước. Do làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo từ xã đến các xóm và thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Những người trúng cử trưởng xóm là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ năng lực, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần đưa kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Đến hết tháng 4 năm 2020, Đảng bộ có 28 chi bộ, 367 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện mục tiêu nghị quyết với chủ đề là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, góp phần quan trọng vào kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên.
Với số lượng đảng viên đông, nhiều người nắm giữ những chức vụ quan trọng trong khối chính quyền thành phố. Trong 5 năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 17, đạt được những kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị lớn của thành phố, như lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Tổ chức thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp thành phố. 5 năm qua, các chi bộ và đảng viên khối kinh tế đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo thành phố, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân 5 năm 2016-2020 trên địa bàn đạt trên 15,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương đến năm 2020 đạt 8.100 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hàng năm đạt 16,5%. Thành phố đã khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chi thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển. Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chi bộ các đơn vị đã tham mưu đẩy mạnh việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Đến năm 2020, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng trọt ở thành phố Thái Nguyên đạt 135 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt hiệu quả cao. Năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Ngô Danh Thùy, Bí thư chi bộ, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên nói:
Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên cũng như nghị quyết của Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố thì ngay sau khi được phân công thì chi bộ phòng kinh tế tổ chức học tập quán triệt nghị quyết của Đảng và phân công phân nhiệm cho các đồng chí đảng viên, đồng chí lãnh đạo, đặc biệt là đồng chí lãnh đạo trong cái việc là xây dựng cái đề án phát triển ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, và qua 5 năm thực hiện thì đã hình thành được các cái vùng sản xuất tập trung như lúa, như hoa, rau và đặc biệt là trên cây chè ở miền Tây của thành phố, và diện tích chè sản xuất theo công nghệ cao chúng tôi hiện nay đã đạt tới 1.500 hecta và nó đã tạo dựng lên 25 hợp tác xã về chuyên sản xuất kinh doanh chế biến về chè và đã đem lại cái sản lượng là 22.000 tấn trên một năm và cái góp phần đưa cao nâng cao cái giá trị sản xuất trên một hecta đất trồng trọt.
Cùng với việc chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua thực hiện chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Thái Nguyên, Đảng ủy và các chi bộ cơ sở đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, cải cách hành chính để các dự án sớm được triển khai trên địa bàn. Hiện nay, nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai tích cực, góp phần đem lại những đổi thay căn bản trong kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ và từng bước hiện đại. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035 được chỉ đạo triển khai với nhiều định hướng lớn, mang tính đột phá trong tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và phát triển hạ tầng đô thị. Phấn đấu đến năm 2020, nâng tỷ lệ diện tích đất nội thành được quy hoạch chi tiết lên 46,5%. Với sự tham mưu thực hiện có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong khối, nên những năm qua, công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn đã được tăng cường. Nếp sống văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố đang tiếp tục được triển khai đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ. Nhiều năm liền, thành phố Thái Nguyên vinh dự được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bình chọn là đô thị xanh, sạch, đẹp. Nói về hiệu quả trong công tác quản lý quy hoạch và quản lý đô thị trên địa bàn thời gian qua, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với công tác quy hoạch thì chúng tôi chú trọng việc lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực tham gia lập các đồ án quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến của đại diện cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư có liên quan ngay từ bước lập nhiệm vụ quy hoạch và trong quá trình lập đồ án quy hoạch. Chính vì vậy, các quy hoạch được triển khai lập đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Hàng năm thì chúng tôi tham mưu xây dựng và ban hành cái kế hoạch chỉ thị về công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự xây dựng và từ đó thì đã giảm thiểu đến mức thấp nhất cái tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua.
Bên cạnh đó, các chi bộ trong khối đã tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh trên địa bàn. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cho 32 phường xã, đảm bảo kết nối 4 cấp. Chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã. Trên lĩnh vực văn hóa, các chi bộ cơ sở đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hệ thống giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển, dẫn đầu cả tỉnh về quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp và chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thị Quốc Hòa, Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục đào tạo thành phố nói:
Trong nhiệm kỳ vừa qua thì chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để triển khai các nội dung về công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đã đạt được những cái thành quả và những cái thành công nhất định. Thời điểm tháng 1 năm 2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có tổng số là 145 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở với quy mô là tăng 37 trường so với đầu nhiệm kỳ, với tổng số là hơn 71.000 học sinh. Hiện tại đã có 110 trên tổng số 123 trường công lập đã được đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 89,4%, vượt mục tiêu của nghị quyết.
Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai thực hiện tích cực. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt, thường xuyên và kịp thời. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được sự quan tâm chỉ đạo của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân nên đã không để dịch bệnh xảy ra. Hiện nay, các đơn vị trong khối đã và đang tham mưu thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bà Đào Thị Hạnh Nguyên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố nói:
Trong thời gian vừa qua, chi bộ Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện nghị quyết số 42, quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, lập danh sách trên 13.000 đối tượng và với kinh phí hỗ trợ là gần 17 tỷ đồng. Đến ngày 15 tháng 5, thì cơ bản các cái nhóm đối tượng như là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, rồi là những người trong hộ cận nghèo, hộ nghèo đều đã được hỗ trợ. Hiện tại thì phòng chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ công tác để phối hợp để rà soát và thẩm định hỗ trợ cho các cái đối tượng còn lại, và sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chi trả cái gói hỗ trợ này xong trước ngày 1 tháng 7 năm 2020, đảm bảo đúng đối tượng và thời gian quy định.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và cán bộ công chức viên chức trong cơ quan. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã xét kết nạp 90 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 62 đồng chí và giới thiệu chuyển sinh hoạt đi và đến cho 225 lượt đồng chí. Đề nghị cấp trên tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 2 đồng chí, huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 8 đồng chí. Đảng bộ cơ quan khối chính quyền 5 năm liền, 2015-2019, được Thành ủy công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2019, Đảng bộ vinh dự được nhận cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm 2014-2018. Trao đổi về mục tiêu giải pháp chính của Đảng bộ khối đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để phát huy được những cái thành tích đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, thì đến nhiệm kỳ 2020-2025 này thì mục tiêu tổng quát của Đảng bộ đó là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu để tổ chức thực hiện thành công các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Thế và để thực hiện được cái mục tiêu tổng quát trên thì Đảng bộ cơ quan khối chính quyền sẽ lãnh đạo các cái chi bộ tham mưu tổ chức hoàn thành và hoàn thành toàn diện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Thế và tiếp tục xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó thì về phát triển đảng viên mới thì sẽ phấn đấu phát triển từ 50 bằng đảng viên mới trở lên. Thế và hàng năm thì có 98% trở lên đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó thì có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thế và hàng năm thì có 97% trở lên các chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với truyền thống đoàn kết, thống nhất và nền tảng vững chắc của một đảng bộ đã liên tục nhiều năm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên sẽ phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh, hiện đại, như nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đề ra.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 6 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Phụ nữ xã Sơn Cẩm góp phần xây dựng nông thôn mới. Và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt, góp phần cùng các địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Cứ vào sáng thứ Bảy tuần đầu tiên của tháng, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm lại tổ chức tổng vệ sinh môi trường. Đây được coi là hoạt động trọng tâm trong hoạt động của các chi hội khi triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Ngọt, hội viên chi hội 6 xã Sơn Cẩm phấn khởi nói:
Đối với gia đình trước hết là mình cũng phải tuyên truyền cho chồng này, cho con này, rồi cho các cháu này. Thế rồi thì cho đến người thân và hàng xóm để làm sao nhận thức về cái vấn đề này và tuyên truyền cho mọi người để thực hiện tốt 503 sạch và thấy được cái hiệu quả. Trước hết là đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân và sau nữa là đảm bảo được về cái môi trường chung cho làng xóm láng giềng. thế và đảm bảo được cái sức khỏe cho tất cả mọi người.
Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch bao gồm các tiêu chí không nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng và sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Triển khai thực hiện 8 tiêu chí này, các cấp hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm đã thành lập các câu lạc bộ 503 sạch tại các chi hội. Mỗi chi hội đều căn cứ vào tình hình thực tế tại xóm để triển khai các hoạt động sát với cuộc sống, sinh hoạt của hội viên nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Bà Trần Thị Liễu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Cao Sơn 2, xã Sơn Cẩm cho biết.
Chi hội phụ nữ xóm Cao Sơn 2 thực hiện cái sự chỉ đạo của hội phụ nữ xã Sơn Cẩm về cái thực hiện phong trào 503 sạch thì hội viên của chi hội là chấp hành rất là tốt. Đầu tiên phát động là cũng khó khăn đấy, nhưng mà sau đấy thì cũng có làm mẫu một số những chị em, thế gương mẫu thế về sau rồi tất cả hội viên cũng thấy như thế, nó là động lực cho nên là những chị em thực hiện rất là tốt.
Bà Miêu Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm cho biết, sau khi triển khai thực hiện và bám sát cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch mới thấy rằng nếu thực hiện thành công 8 tiêu chí trong 503 sạch thì cũng hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy mà hội đã triển khai đến các chi hội để chị em hội viên hiểu được tầm quan trọng của cuộc vận động nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu đầu tiên của hội là giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống vật chất. Bởi nếu đời sống vật chất ổn định, chị em mới có thể tham gia và thực hiện được các mục tiêu khác. Do đó, ngay từ những ngày đầu thực hiện cuộc vận động, hội đã rà soát danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các chương trình hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, phát triển kinh tế. Giao chỉ tiêu cho các cơ sở hội giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ. Đề xuất tạo cơ hội gắn kết hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trong các chương trình, dự án sinh kế. Vận động phụ nữ tích cực tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, theo chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn. Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Tính đến tháng 5 năm 2020, Hội quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay từ ngân hàng, vốn dự án quỹ quay vòng vệ sinh môi trường, v.v. với dư nợ gần 27 tỷ đồng cho trên 4.000 lượt hội viên và gia đình hội viên phụ nữ vay. Bên cạnh đó, các cấp hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm bằng nhiều hình thức cho hội viên vay phát triển kinh tế, giúp nhau thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại bằng tiền, thóc, con giống. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, 10 năm qua, hội đã giúp gần 80 hộ do phụ nữ nghèo làm chủ hộ phát triển kinh tế, trong đó có 40 hộ thoát nghèo. Nhận thức được tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, trong 10 năm qua, gia đình chị em phụ nữ đã hiến trên 10.000 m2 đất, gần 1.000 ngày công lao động và trên 2 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác. Nói về kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, bà Miêu Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Cẩm bày tỏ.
Đối với hội phụ nữ xã Sơn Cẩm thì trong những năm tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục là vận động chị em hội viên phụ nữ là thực hiện tốt cuộc vận động để thực hiện tốt cái chương trình xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của chị em hội viên phụ nữ cũng như là nhân dân trên địa bàn.
Qua thực tiễn của vận động, xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ đó giúp chị em và các thành viên trong gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện gia đình 503 sạch, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, thời gian qua, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách ưu đãi về thuế, phí nhằm khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp cũng như góp phần giảm chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân.
Đất ở nông thôn hiện nay cơ bản được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhiều chính sách ưu đãi về thuế. Thuế giá trị gia tăng, sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức cá nhân tự sản xuất, đánh bắt, bán ra và ở khâu nhập khẩu. Phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế đối với thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã. Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp ở địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn đặc biệt khó khăn. Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp. Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao cho các tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Giảm 50% số thuế phải nộp đối với đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Miễn thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên, cành, ngọn, củi, tre, trúc, nứa, mai, giang, chanh, vầu, lộ ô do cá nhân được phép khai thác phục vụ sinh hoạt, nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, theo quy định tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, thì nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế tài nguyên. Ưu đãi về phí và lệ phí. Cùng với nhiều chính sách ưu đãi về thuế, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách ưu đãi về phí, lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp, điển hình như chính sách miễn lệ phí trước bạ đối với đất được nhà nước giao cho thuê hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối. Tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tàu thủy, thuyền không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn, tàu thủy, thuyền có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa, tàu thủy, thuyền có sức chở người đến 12 người. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã rà soát bãi bỏ hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các loại phí, lệ phí không hợp lý trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, cụ thể như chuyển 6 khoản phí trong lĩnh vực nông nghiệp sang thực hiện theo giá dịch vụ, bãi bỏ 9 khoản lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp. Như vậy, chính sách ưu đãi thuế hiện nay đang quy định ưu đãi ở mức cao nhất đối với lĩnh vực nông nghiệp, giảm việc huy động, đóng góp thuế, phí từ lĩnh vực nông nghiệp ở mức thấp nhất, qua đó đóng góp vào việc thu hút đầu tư, phát triển lĩnh vực nông nghiệp và hỗ trợ người nông dân.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 6 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.